Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. American Colossus của H.W. Brands là một cuốn sách lịch sử phi hư cấu, tập trung vào nước Mỹ trong giai đoạn từ sau nội chiến đến năm 1900. Cuốn sách không chỉ kể lại sự mở rộng nhanh chóng của nền kinh tế, mà còn giải thích cách chủ nghĩa tư bản đã định hình lại xã hội, chính trị và đời sống công chúng Hoa Kỳ. Brands nhìn thời kỳ này như một bước ngoặt lớn khi doanh nghiệp, tài chính, đường sắt, công nghiệp và thị trường quốc gia cùng phát triển mạnh, tạo ra sự giàu có chưa từng có. Đồng thời, cũng làm sâu sắc thêm khoảng cách giữa giới tinh hoa và người dân bình thường. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu vì sao nước Mỹ hiện đại được hình thành từ những biến động kinh tế và thể chế của cuối thế kỷ 19 và vì sao sự tăng trưởng ấy luôn đi kèm căng thẳng về dân chủ, công bằng và quyền lực. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chủ nghĩa tư bản thời hậu nội chiến đã biến đổi nước Mỹ như thế nào? Trọng tâm cuốn sách là giai đoạn nước Mỹ chuyển từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh sang một cường quốc kinh tế đang tăng tốc rất nhanh. Brand cho thấy sự bùng nổ của sản xuất, giao thông, tài chính và thương mại đã làm thay đổi gần như mọi mặt của đời sống. Điều quan trọng ở đây là ông không mô tả tăng trưởng như một đường thẳng đi lên, mà như một quá trình vừa tạo ra cơ hội vừa gây ra xáo trộn. Chủ nghĩa tư bản giúp nâng cao mức sống, mở rộng hàng hóa và kết nối thị trường trên phạm vi cả nước, nhưng đồng thời cũng tái phân phối quyền lực theo cách khiến nhiều nhóm xã hội bị bỏ lại phía sau. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng sự phát triển kinh tế không chỉ là chuyện số liệu hay nhà máy, mà còn là quá trình định hình lại trật tự xã hội. Brands vì thế biến một chủ đề kinh tế khô khan thành một câu chuyện lịch sử về sự hình thành của nước Mỹ hiện đại. Thứ hai, sự trỗi dậy của các doanh nhân và quyền lực của giới kinh doanh. Một điểm nổi bật trong sách là cách Brands đặt các doanh nhân vào trung tâm của thời đại. Ông xem đây là giai đoạn những người điều hành, công nghiệp, đường sắt, tài chính và thương mại không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn trực tiếp định hình hướng đi của quốc gia. Những nhân vật này không đơn thuần là nhà đầu tư, họ là lực lượng tổ chức lại thị trường, mở rộng quy mô sản xuất và tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Nhưng Brands cũng không lý tưởng hóa họ. Ông cho thấy sức mạnh của doanh nhân có thể thúc đẩy đổi mới, song cũng có thể tập trung quyền lực kinh tế vào tay một số ít người. Từ đó nảy sinh câu hỏi lớn của cuốn sách, liệu sự thành công của chủ nghĩa tư bản có tương thích với tinh thần dân chủ hay không? Chủ đề này làm cho cuốn sách vượt ra khỏi dạng tường thuật tiểu sử các nhà tài phiệt, vì nó bàn về cơ chế quyền lực đằng sau sự giàu có và về cách doanh nghiệp lớn tác động đến cấu trúc xã hội rộng hơn. Thứ ba, tài chính quốc gia, tiền tệ và vai trò trung tâm của New York. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho việc nước Mỹ xây dựng lại hệ thống tài chính sau nội chiến. Đây là một khía cạnh rất quan trọng vì tăng trưởng kinh tế của cuối thế kỷ 19 không thể hiểu đầy đủ nếu tách khỏi tiền tệ, ngân hàng và thị trường vốn. Brands mô tả việc hình thành một trật tự tài chính quốc gia, trong đó tiền tệ thống nhất và các cơ chế tài chính ngày càng gắn kết chặt hơn giữa các vùng. New York nổi lên như trung tâm tài chính lớn nhất nhờ vị trí địa lý, cảng biển, thương mại và vai trò ngày càng mạnh của phố Wall. Điều này có ý nghĩa không chỉ về kinh tế, mà còn về quyền lực chính trị vì nơi kiểm soát tín dụng và giao dịch, vốn sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai công nghiệp hóa. Cuốn sách giúp người đọc thấy rằng sự thống trị của New York không tự nhiên xuất hiện, mà là kết quả của nhiều thay đổi thể chế, công nghệ và thương mại chồng lên nhau. Đây là một trong những phần làm nổi bật tính hệ thống của tác phẩm. Thứ tư, mâu thuẫn giữa thịnh vượng kinh tế và lý tưởng dân chủ bình đẳng. Một câu hỏi xuyên suốt tác phẩm là liệu sự phát triển của chủ nghĩa tư bản có làm suy yếu nền dân chủ hay không? Brand cho thấy, trong khi nền kinh tế tạo ra của cải lớn hơn, thì của cải ấy lại không được phân phối đồng đều, và điều đó làm nảy sinh cảm giác bất công xã hội. Khoảng cách giữa người giàu và đại đa số dân chúng trở thành vấn đề chính trị, chứ không chỉ là vấn đề kinh tế. Điểm đáng chú ý là Brand không lập luận đơn giản rằng chủ nghĩa tư bản là xấu. Thay vào đó, ông nhìn thấy hai mặt của nó, một mặt thúc đẩy năng suất, cải thiện đời sống và mở rộng cơ hội, mặt khác tạo ra sự tập trung tài sản và quyền lực có thể làm lung lay tinh thần bình đẳng. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách có chiều sâu phân tích, vì nó không đứng hẳn về một phe mà buộc người đọc cân nhắc chi phí xã hội của tăng trưởng. Đây là chủ đề giúp American Colossus khác với những sách lịch sử kinh tế chỉ ca ngợi thành tựu công nghiệp. Cuối cùng, chủ nghĩa tư bản như một quá trình cạnh tranh, thay thế và tái sắp xếp, cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng chủ nghĩa tư bản không phải là một hệ thống đứng yên, mà là một quá trình liên tục thay thế cái cũ bằng cái mới. Trong cách Brands trình bày, sự phát triển kinh tế luôn đi kèm với cạnh tranh gay gắt, trong đó ngành nghề, công ty, công nghệ và nhóm lợi ích mới liên tục nổi lên rồi làm lu mờ những thế lực trước đó. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy sự giàu có không bảo đảm địa vị vĩnh viễn. Những người dẫn đầu một thời có thể bị vượt qua khi thị trường thay đổi, công nghệ mới xuất hiện hoặc mô hình kinh doanh khác hiệu quả hơn. Từ góc nhìn này, chủ nghĩa tư bản vừa là nguồn động lực của đổi mới, vừa là lực lượng phá vỡ sự ổn định xã hội. Brands dùng cách nhìn đó để giải thích vì sao nước Mỹ cuối thế kỷ 19 biến đổi nhanh đến vậy và vì sao các tầng lớp xã hội không ngừng dịch chuyển. Chủ đề này bổ sung một chiều kích động học cho toàn bộ cuốn sách, khiến nó không chỉ nói về thành tựu, mà còn về sự thay thế mang tính cấu trúc trong lịch sử kinh tế. Kết luận, American Colossus phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử kinh tế và nguồn gốc của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Nếu bạn muốn hiểu vì sao nước Mỹ sau nội chiến đã vươn lên thành một cường quốc công nghiệp và tài chính, cuốn sách này cung cấp một bức tranh rộng, rõ ràng và dễ tiếp cận. Giá trị lớn của nó nằm ở chỗ Brands không chỉ kể lại sự tăng trưởng, mà còn đặt câu hỏi về cái giá của tăng trưởng, đặc biệt là sự chênh lệch giàu nghèo và sức ép mà quyền lực kinh tế đặt lên nền dân chủ. So với nhiều cuốn sách cùng đề tài, American Colossus nổi bật ở văn phong mạch lạc, cách trình bày có sức đọc cao và khả năng nối các biến động tài chính, công nghiệp, chính trị thành một câu chuyện thống nhất. Đây không phải là một nghiên cứu học thuật nặng nề, dành riêng cho chuyên gia, mà là một cuốn lịch sử phổ thông rất chắc tay, thích hợp cho người đọc, muốn có cái nhìn nền tảng nhưng vẫn đủ chiều sâu. Nó đặc biệt hữu ích cho những ai đang tìm một điểm khởi đầu để hiểu nước Mỹ hiện đại được hình thành như thế nào. Nếu bạn muốn ủng hộ HW Brands, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!